Truyện ngắn Cái nhìn khắc khoải, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lab.
Hình xong rồi, đã lắm. Mày kiếm ở đâu ra ông già ngon vậy?
Tôi cười, gác máy rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa. Những tấm ảnh đen trắng treo trên dây còn đọng nước, giọt rất tròn và trĩu. Khoa nghiêng đầu ngắm.
Mày coi, hình như trong mắt ông già này có nước.
Ê, mày cận bao nhiêu độ rồi?
Khoa mắc cỡ tháo cặp mắt kính ra, đôi mắt đờ đẫn.
Hôm trước 3.5. Bây giờ chắc 38 rồi.
Mắt mày cũng còn ngon lắm.
Mày kiếm ông này ở đâu mà thần thái vậy?
Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy. Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong mảng tối sáng trong vắt, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên, trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn chòi chăn vịt cất giữa mé kinh chiết. Căn chòi đầy khói, cái mẻ ung ám khói chất đầy gió vừa khô, khói ngùn ngụt khói. Ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa cô độc. Gió dục dục vô chòi. Ông làm nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng, hôm nay ở đồng rạch mũi, ngày mai ở nhà phấn ngọn, xa nữa lại dạt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe, dựng lều, lùa vịt lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa vừa mới chín tới và suy nghĩ về một vạt đồng khác, lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lang bạt, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cắm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt ra đồng, tay cầm cây trúc không rót đọt, bù xù. Bầy vịt 1.200 con, ngôi quẩy, dãy dùng, rút vào những nùi rạ mới, nhặt từng hột lúa. Con vịt xiêm tinh cọc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó, không phải vì bụng đói, mà vì mùi rạ thơm quá, ngọt quá, ngụp mỏ vào thấy sướng người. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn sọc cũ quấn đầu, nón vải nâu lốm đốm mũ chuối. Ông ngó lũ vịt và vấn điếu thuốc châm lửa, phà khói lên trời. Và trời rất xa xanh, trong. Ông kêu,
cọc, biểu.
Con cọc chạy lại, dãy nước và cọ đầu vào bắp đùi đen bóng của ông. Buổi tối buồn lắm. Đêm nào cũng như đêm nấy, lùa vịt vô chuồng, tắm táp qua loa. Ông khom lưng thổi phù phù vô cái bếp ung cho căn chòi đầy khói, rồi nằm đưa võng. Gió dục dục vô chòi. Con cọc lò mò ra đống rơm dập dềnh dưới mé kinh, vùi mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy chao chát ngọn đèn đỏ lòm. Ông kêu,
cọc, dựng gì mà xuống đó vậy mày?
Cọc lặt bặt đi lên. Nó ghé ngang cái lưới bao rào vịt, thò mỏ vào mổ một con vịt ta khác, gây chuyện chơi cho vui. Nó là cái con vịt chúa gây chuyện. Ngoài những lúc này, nó khá cọc cằn tư lự. Mấy người bạn lang bạc của ông chụm lại nhậu lần nào cũng nhằn.
Trời ơi, uống đi.
Cha nội sống như vậy, rầu thấy mẹ.
Mày mốt con vịt xiêm chết rồi sao ta?
Con vịt xiêm mà chết là ông sống với ai ta?
Còn thằng con tao nữa.
Nó ở chợ, lâu lắm mới về thăm ông một lần. Về tới, ngoài việc kêu ông bán bầy vịt ra ngoài sống với nó, còn chuyện ông cưới vợ, nó nói nó con trai. Biết cô đơn là cái gì rồi, khổ lắm, buồn lắm. Nó giục ông từ năm nó 12 tuổi. Ông ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng đồng khơi như trời cao. Ông dò đầu nói với nó, cũng khó khăn thiệt, nhưng ông quen rồi. Người nuôi vịt mà, nghèo, lang thang, đeo mang người nữa, không đành. Tháng 8, ông trở về Kinh 12, quê ruột của ông. Chèo gần tới nhà, ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu. Chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi đi qua đã lâu lắm. Dưới ghe ngó lên, một người phụ nữ buồn so, buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết. Ông chèo lựng khựng cho ghe đi tới. Qua khỏi đám lá, ông quạt chèo trở lại. Ông hỏi,
chị đi đâu?
Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa.
Chị khóc như mưa bất, lãng xẹt vậy đó. Ông ngại ngần ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đậu phía dưới đám dừa nước.
Cô có sao không?
Người phụ nữ lắc đầu. Ông biểu chị xuống ghe cho quá gian. Chị vẫn khóc.
Tôi biết đi đâu mà quá gian bây giờ. Hay anh làm ơn cho tôi theo anh đêm nay nghe.
Ông suy nghĩ rất lâu và trả lời một câu nhỏ xíu, trong khi tụi vịt đạp đầu chen nhau dưới sạp ghe bằng tre đóng thưa thớt, rộ lên lạc cạc in ỏi. Đôi chân đàn bà dè dặt bỏ xuống đầu ghe, con cọc cúi đầu không nói không rằng, lùi lụi lại tính mổ một cái vô chân chị mừng chơi. Nhưng ông la,
cọc bị đòn nghe mày.
Nó dừng lại đúng đỉnh qua đi. Chị khịt mũi cái sột, lau nước mắt kêu,
trời, vịt gì mà khôn quá vậy?
Con vịt ngoắc ngoắc cái đầu lại, ý nói, vịt xiêm chứ vịt gì, thiệt tình. Qua thêm ba đám lá dày nữa là về tới nhà ông. Nhà vắng, giường quang, lúc chạng vạng buồn hiu hắt. Ông đi năm ba tháng về một lần, về đúng vạt đồng sau vừa chín. Hồi đi, con tắc kè ởn bụng kêu è è. Hồi về đã thấy đeo trên cột nhà mấy con tắc kè con, da chưa bông chưa qua, móc cời, đầu chờ giờ như cá lóc gặp nước mặn. Ông đẩy cửa bước vô trước, tay quơ mớ dán nhện lùng nhùng, đốt cây đèn, thổi lù lù mớ củi ướt. Chị ôm cặp đồ ngồi gá nhẹ mép dán, ngó quanh. Ông lượng sượng,
nhà bỏ lâu bê bối quá chừng.
Rồi khói bay lên ấm áp. Ở căn nhà lá cũ mềm này, ông có nhiều kỷ niệm. Mỗi khi trở về, nó lại chảy thành dòng dịu ngọt trong ông. Nó chảy khẽ giữa những mạch máu. Những ngày thơ, ông có ba má. Những ngày trẻ, ông có người chăn gối cùng, có cây lụa bên hè làm chứng. Mỗi lần nhà đổ bánh xèo, vợ ông ra hái đọt lụa, đứng tần ngần.
Phải, ảnh có nhà để mà ăn ha.
Chiến tranh, ông đi biển biệt, ngày về chỉ còn đứa con trai. Nó khóc kể.
Dạ, bữa đó cúng đình, có cái lương, má rủ con đi tuồng thoại khanh cho Tuấn á ba. Hát chưa xong khúc thoại khanh ngồi đờn cho công chúa nghe, thì báo đằng đồn chẹt bắn lại. Má con chết luôn.
Thank you. Mùa đó lụa ra lá từng chùm trắng xanh non nhuốc. Ông bắt thèm ứa nước mắt. Cũng thằng con ông sau này nói nhằn:
chuyện buồn á mà ba nhớ làm chi cho tới già vậy không biết.
Tao có nhớ gì đâu. Thiệt đó, thằng nhóc có nhớ gì đâu nè.
Khổ quá.
Người phụ nữ ông lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê cây khô lỡ thời, thương thằng thợ gặt miệt bình an đổ xuống. Không biết gốc gác cội nguồn người ta mà thương gì ác nhân vậy không biết. Làm vợ thợ gặt, sống đời thợ gặt, chị ngồi vấn vạt áo.
Ai cũng nói em ngu hết á, cực cỡ nào em cũng chịu, miễn là mình thương người ta là được rồi.
Vậy mà thằng đó tệ thiệt, làm ít nhậu nhiều. Tới đây nhậu nhẹt, nợ nần, chị ra gánh trả. Nợ nhiều quá, mấy cái quán tạp quá đòi lấy xuồng. Nửa đêm chồng chị trốn đi, bỏ chị lại. Không biết quê chồng, không về được quê mình, chị ra bờ sông ngồi khóc.
Cốt không ngại, cứ ở lại đây đi. Chừng nào có hướng đi đâu, mừng ăn gì á thì đi nha.
Nghe xong câu chuyện của chị, ông bập một hơi thuốc lá, nói một câu: bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại. Buổi sáng, chị thức dậy bắt ấm nước lên bếp cho ông uống trà, xong lùi dịch ra đồng. Thả dịch ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ, dọn trên bờ mẫu, ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn dịch, chờ ông ăn xong á mới đi vô. Ruộng xa, chị thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm dở cho ông xách theo. Thuốc gò giấy quyến mới dơi một ít, chị bỏ lại cho đầy để ông bỏ túi.
Nửa chừng mà hết thuốc á, chịu không thấu anh hai à. Giữa đồng mong quạnh buồn chết. Hồi đó ảnh...
Chị bỏ câu nói nửa chừng. Mờ mờ trời, chị lụi hụi vô chuồng lấy hột dịch, rồi chở ra chợ xã bán. Chị tính:
chịu khó ra ngoài đó một chút, bán giá cao hơn anh hai à. Sẵn hái ít đọt lụa bán luôn, thứ này người ta khoái lắm.
Nhưng phiền cô quá.
Có gì đâu.
Chị làm cỏ ngoài sân, trồng lên dắp cá dơi húng lũi. Chị xúc lu đợi trời mưa hứng nước. Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng. Ông cằn nhằn:
cô làm gì như người ở đợ tôi vậy cô?
Có gì đâu anh hai, được ở lại đây là em mừng rồi.
Ông ngoái lại nói:
thiệt tình, cô ở lại để chờ người ta, phải không cô?
Chị không trả lời, chị cúi đầu đi thẳng. Chị không đẹp lắm, nhưng lúc thổi lửa có duyên. Chị không có duyên lắm, nhưng mà lúc bậm môi bữa củi thấy đẹp. Ông chắc không để ý chuyện này. Ông bận đốn so đũa cặm cột, dừng lá dừa nước làm cái nhà tắm cho chị. Ông vừa mài cây búa vừa nói nhỏ nhỏ với con cọc:
mình đàn ông gì cũng được, giờ có thêm người.
Ông ngừng lại, vuốt cánh con dịch.
Vậy hen cọc.
Cọc không trả lời, kêu cóc cóc, há mỏ đớp vô mắt cá chân ông. Thì vậy chứ còn sao nữa. Ý nó muốn nói vậy, rồi nó đủng đỉnh đi chơi, dạo dạo bậy bạ, kiếm trùng đất ăn. Ông nghĩ trong bụng hoài:
làm dịch như mày coi bộ sướng. Cọc à, làm người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó.
Gió ngược sông chiều, ai cất gian câu hò, điệu như đồng quanh không tiếng ai buồn rơi lẻ loi. Từng đêm dối thương duyên phận, lẽ nào mà phải sắc hồng cuối mặt nghe hờn tuổi. Đời ta như con gió lên đền. nắng hạ cùng buồn. Qua cánh đồng bề dâu cân lao thuê chung quê tình, lối mưa mùa văng kính đồng nhìn phương sáo bay xa bay. Từ đây lạc dấu dìa sao ơi, xót xa cơn mê đã chiều chành lòng thương, lệ ướt đẫm ngàn sao. Lắng nghe chim dịch kêu đồng, nỗi bâng khuâng chiều không có chiều, còn nhớ hương nồng đêm. Lạnh đêm hè hương nhớ thương vô cùng, mộng thâm mê đời đất lành tình sâu. Bên duyên trần ai có nhau, dương đôi bóng cao trắng xa giá mái nghèo ươm tình thâm. Sợ trăng rơi khuất bên duyên, dỗ dắt nhau đi đường in lối mộng tình quê.
Thằng con ông á, đi công tác qua nhà thấy có người lạ, nó ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng xong á thì mừng, nó nói:
"À ha, ba lúc này ngon rồi nghe.
Mày chỉ giỏi bậy bạ."
Ông gạt phăng phăng, ông không nói với nó. Vẫn thường thấy chị ôm cái áo người cũ ngồi khóc. Chị thường hay kho cá bỏ me, ông vốn không thích. Hễ hổng đi chợ thì thôi, đi về y như rằng mua chai rượu. Ông có uống gì nhiều đâu. Thằng con không biết. Thằng con đi dài dài sớm, ai cũng sầm xì chuyện của ba nó với người đàn bà gặt mướn. Cô ba nó nói:
"Tao thấy con mẹ là không có xứng với ba mày đâu. Bỏ nhà theo trai đó, bị trai bỏ, rồi bây giờ mới bám víu vô đàn dịch của ổng. Đàn bà đàng hoàng ai lại dễ dãi như vậy?"
Trời ơi, sao cũng được. Cô ba biết không, trước là trước, bây giờ là bây giờ. Tốt xấu gì ba con biết, miễn sao ba con vui là được rồi.
Cô ba chẩn hẩn, nhưng thằng con hơi thất vọng. Hễ chạng vạng nhốt dịch tắm rửa xong, ông kêu con cọc đi dài sớm chơi. Con dịch thì chạy xào quần rượt cắn đám con nít. Ông chơi lai rai với bè bạn họ hàng, chờ khi khuya mới về. Về ngủ nhà xuồng cặp mé kinh, nhà mục rồi. Đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo, sợ chị ngại, ông nói:
"Tánh tôi ở đồng quen rồi, ngủ có gió mới ngon."
Không lẽ nói trắng ra, nằm trong nhà, bên này nằm nghe bên kia thở nghe sao được. Những lúc nửa đêm, con cọc cắm đầu cắm cổ chạy, ông cũng cuốn mùng chạy. Chị mở cửa năn nỉ ông vô nhà, để lạnh chết. Cực chẳng đã ông mới vô, ngồi chí mí dán, chong chong nhìn ra cửa chờ tạnh hột. Chị cảm động ứa nước mắt. Chị vẫn thường đón ghe hàng bông, hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt an bình. Tin tức ngày càng xa, ở đây trăm ngã sông nước làm sao mà kiếm. Tin tức ngày càng vắng, lúc dài mưa nắng thất thường. Nắng một hơi 5-7 ngày, mưa một hơi 5-7 ngày. Bà con nông dân gặt ngay mưa, phơi lúa không được, rầu muốn chết. Chị đi chuyển nước vô lu, đôi dép lào cu mỏng dính, trợt một cái trật gân. Tội nghiệp quá chừng, ông về nạt nộ một hơi.
Đã nói mà, cô có chịu nghe tôi đâu.
Nói vậy thôi, ông đi chợ huyện mua thuốc cho chị, sẵn mua đôi dép mới làm chị ngại trong lòng lắm. Ông bảo,
đôi dép cô mỏng á, thiếu điều muốn cạo râu luôn rồi đó. Tiếc làm chi, để té nữa thì khổ.
Những chiều, lùa bầy vịt no căng lường từ ngoài ruộng về, ông xúc tô cơm, ngồi ngoài gốc cây vú sữa đã bị cưa thành cây đôn. Vừa ăn vừa nhìn cây chanh núm bắt đầu ra trái. Dưới cầu ao, chị đang lật đít son chùi lọ nghẹ. Cảnh chiều êm đềm, cô ba đi qua tròn con mắt. Một bữa, mưa nhiều. Lúc ông đổi áo đi, chị dặn:
mưa lúc này gầm dữ quá, sét nhiều. Anh hai nhớ vô sớm nghen.
Ừ, cô Út thôi đừng hứng nước mưa nữa. Không chừng mai mốt tôi đi, ai mà uống.
Ủa, anh hai đi đâu?
Thì cho vịt ăn hết đồng này, phải lùa sang chỗ khác chứ cô. Vịt đang đẻ rất quạo, nhốt một hai ngày là mất sức. Tôi ở nhà cả tháng rồi, cũng buồn.
Nói vậy rồi ông quay lưng đi. Chị vịn tay vào cửa nhìn theo. Buổi chiều ông về sớm, chị vũ áo mưa của ông phơi lên vách, miệng quở ông trời mưa dai thấy sợ. Chị xúc chén lúa đổ cho con cọc, miệng hỏi lãng như không:
cọc, mưa lạnh không con?
Cọc không trả lời, nó nghiêng lên, ý nó dịch mà lạnh gì. Ổng lạnh sao không hỏi, thiệt tình. Ăn cơm xong, chị dọn ra xị rượu nướng mấy con khô cá chạch.
Anh hai lai ra cho ấm bụng, mưa quá, nhâm nhi đỡ buồn.
Chị ngồi lắc võng, mai hai cái bìa khăn mới mua cho ông, vừa mai vừa nói:
bây giờ người ta làm khăn mỏng dính hà, không may sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn.
Ông không nói gì, đi xúc chén lúa, lại đổ cho đầy mẻ, biểu:
cọc, lại ăn nè.
Con vịt không chạy lại cái mẻ, mà lạch bạch đi tới chỗ bộ dán ngựa sần sùi, nó chui xuống gầm. Cái thau nhôm hôm nắng ông lấy nấu chai trét chiếc ghe, giờ được làm mẻ ung đang phì phì khói. Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm, chị dè dặt lên tiếng:
anh hai, anh tính chừng nào anh đi?
Hai ba bữa nữa cô à. Đi chuyến này tới miệt Khánh Hà lận, chắc đi lâu mới về cô ơi. Cô Út à, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Gì vậy anh hai?
Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ, che cái thở dài. Chị làm rối chỉ:
sáng nay tôi có gặp thằng bạn, nó mới chạy bầy vịt từ nông trường qua. Tôi hỏi, nghe nói có thợ gặt ăn bình ở đó.
Anh hai!
Ông bước xuống đẩy mớ vỏ dừa vô mẻ ung. Sơ dừa mịn cháy rực rồi tắt ngấm.
Ảnh tên Sinh phải không cô Út? Sinh. Ảnh cũng đang gặt bên đó cô Út à.
Anh hai!
Chị buông cái khăn xuống kêu bàng hoàng:
tàu chạy từ nông trường lúc 5 giờ, ngang đây chắc cỡ 6 giờ rưỡi. Cô ráng đón chuyến đó, để lỡ tới bữa sau mấy ảnh lại chuyển đồng, kiếm cực lắm. Tính vậy nghe cô Út.
Con cọc lại hì hụi đi ra, ngẩng cổ lên nhìn ông. Khuôn mặt ông mờ mờ sau làn khói, khói mắt dịch làm cay con mắt muốn chết. Cái giỏng chị ngồi sau lưng ông, chị khom xuống cắn mớ chỉ rối mà buồn. Ông rót ly rượu uống mà buồn.
Anh hai à, sao anh tính vậy?
Cô hai à, tôi biết cô còn nặng lòng với ảnh mà. Qua bển hỏi đầu đuôi gốc ngọn đi cô. Nói có tình mình ở lại, biết đâu người ta có nỗi khổ gì thì sao.
Chị bật khóc. Con cọc điềm đạm lại cái mẻ lúa. Nó ăn chậm rãi, ý nói làm sao mà tôi tội nghiệp hai người quá đi. Làm người mà khổ vậy, làm dịch còn sướng hơn. Đêm đó, ngoài nhà xuồng, nó nghe ông thở nhẹ mà rất dài. Ai biểu? Sáng sau, ông lùi dịch ra đồng khi trời còn tối mịt tối mò. Ông đuổi dịch đi xa thiệt xa, nhưng vẫn nghe tàu bè ghé bến nào rất gần. Ông ngồi bệt bên bờ mẫu, khăn cũ, nón cũ kêu.
Cọc, biểu.
Mà không thèm để ý nó có lại hay không. Kêu chơi vậy thôi, nhưng cọc là con vịt có nguyên tắc. Nó vẫn chạy lại, gác đầu lên đùi ông, cọ cọ an ủi. Rồi bất ngờ, ông lùa vịt cắt giạc đồng hối hả trở vô. Ông bỏ quên bịch thuốc trong nhà, thèm quá. Tới liếp tràm bông vàng trong giường, ông ngồi lại, lũ vịt tràn xuống ao rau muống tắm táp. Ở đây bỏ 3 liếp chuối nữa là tới nhà. Ở nhà không biết có còn ai. Ngồi đây thôi, bước vô đó lỡ không còn ai. Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình.
Mai mốt mình đi nữa hang, cọc.
Con dịch cạp mắt cá ông. Đi thì đi chớ gì.
Mày đi hoài, mày mệt không?
Nó há mõm đốm đen cạp ngón cái chân ông. Thì mệt chứ.
Tao đốn chàm, làm lợi nhà, ở luôn ngang.
Con cọc mổ vô ông quyển ông, rồi nhóng cần cổ dòm ông lom lom. Có phải ông chờ bà đó quay lại không? Ông nhìn lên ngọn tràm và thấy mấy cây bông vàng như mấy con sâu rộm đang dịu dàng rơi xuống. Có phải chỉ cần nhìn lại một chút, ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lá chuối khô giống hệt bước chân ai vậy? Ông mắt ngoái nhìn, và tôi đã chụp được chân dung ông trong ngoái nhìn khắc khoải đó.
Tôi bảo Khoa, những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình Khoa à, tao đâu có kiếm gì đâu.
Khoa nhìn tôi và nhìn lại những tấm ảnh, nó ngờ ngợ.
Mày đang kể về ba mày phải không?
Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngập ngừng.
Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại.
Kể chuyện tha phương chưa lần phải.
Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm.
Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào.
Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này,
chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời
em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi.
Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.
tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn.
Tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào.
Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay chưa vơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời
anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu cô. Này bạn đêm nay hai, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười.
Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ,
thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.
Còn tôi đêm mơ,
còn tôi đợi chờ,
thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.